Chương trình hỏi đáp y học tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, rụng tóc vừa là một hiện tượng tự nhiên, sinh lý bình thường của con người, cũng vừa là một căn bệnh được xem là một bệnh lý khó đỡ. Vậy thì quý vị đang thắc mắc là quý vị đang rụng tóc theo quá trình bình thường của tự nhiên hay quý vị đang bị chứng bệnh rụng tóc? Và đây là một tình trạng quý vị đang trải qua tạm thời hay vĩnh viễn, có cần đi bác sĩ hay không? Cùng tìm hiểu về các chứng rụng tóc liên quan tới sức khỏe của mình trong câu chuyện ngày hôm nay. Và trong lúc này chúng tôi mong quý vị vừa theo dõi vừa để những thắc mắc của mình trong phần bình luận để được giải đáp tức thì. Mình sẽ tìm hiểu xem có cách nào để hồi phục rụng tóc hoặc điều trị hoặc ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả hay không nữa nhé. Mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Xin chào bác sĩ Khanh.
Chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, Trà My vừa giới thiệu với quý khán thính giả là rụng tóc nó cũng vừa là một chu kỳ tự nhiên sinh lý bình thường của con người mà cũng có thể là một căn bệnh liên quan tới những cái yếu tố khác nhau gọi là bệnh rụng tóc nữa. Thì không biết khi nào thì rụng tóc là tự nhiên và khi nào rụng tóc là bệnh, thì xin bác sĩ giúp quý khán thính giả tìm hiểu ngày hôm nay. Trước khi mình nói về rụng tóc tự nhiên hay là rụng tóc vì bệnh thì cũng xin hỏi bác sĩ một cái chu kỳ phát triển bình thường của tóc thường là nó mọc như thế nào, bao nhiêu ngày thì mọc và bao nhiêu ngày thì rụng, một cái quá trình bình thường phát triển ra sao thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái quá trình mà mọc tóc mình nó mọc thưa quý vị thì nó có những cái chu kỳ gọi là cái cycle quý vị, thì hai cái mà cycle mà quan thưa quý vị tổng cộng có bốn bốn chu kỳ quý vị, có người nói là ba, nếu mà sự thật là có bốn chu kỳ. Cái đầu tiên họ gọi là cái emergent phase quý vị, thì cái này đó là cái chu kỳ mà cái tóc quý vị đó là khoảng 90-95% thời gian tóc quý vị nó đang mọc á, thì cái chu kỳ kỳ này nó khoảng là từ 6 tới 7 năm quý vị, là cái chu kỳ tóc mình nó đang đâm, nó đang mọc từ từ cái chân tóc nó mọc ra. Xong rồi trong cái giai đoạn đó, cái kế tiếp đó quý vị thì họ gọi là cái catagen phase, tức là trong cái thời điểm này nè, thì cái được gọi là nó chuyển qua một cái thời điểm khác, là cái thời điểm gọi là chuyển, thưa quý vị, gọi là transition. Thì cái thời điểm này khoảng từ 10 tới 14, đây là nói chung là 2 tới tới 3 tuần quý vị, thì cái tóc mình nó nằm trong cái giai đoạn đó. Và sau đó đó thì nó nhảy tới một cái giai đoạn thứ ba, và nó gọi là cái telogen phase. Thì là đến cái giai đoạn này đó là cái khoảng 10 tới 15% tóc quý vị nằm ở trong cái giai đoạn này, tức là cái lúc này đó cái sẽ nó đang mọc ra nhưng mà nó mất đi cái là cái chân tóc nó đang bị rời ra quý vị, và cuối cùng tóc mình nó rụng đi. Thời gian khi nói về tóc nó rất là khó hiểu quý vị, tại vì nó có nhiều, khi mà mình nói cái về cái tóc đó quý vị, mình cũng lại cũng chia sẻ với Trà Vi là nó khó, tại vì quý vị phải hình dung cái tóc thì nó như thế nào, cái chân nó làm sao, nó cấu tạo thế nào, thì nói chuyện nó sẽ dễ hơn. Thì nghĩ là có thể cho quý vị trước khi nói sâu sắc hơn đó, thì chia sẻ với chút xíu cái sợi tóc như thế nào. Hôm nay mình có cái mấy cái quý vị có thấy được đây, cái củ hành, đấy, quý vị thấy được không? Thì mình thấy được không? Củ hành. Thì tưởng tượng đây nó là cái chân tóc của mình. Thì mình đang thì mình không biết tại cái làm sao mình nghĩ củ hành là dễ dễ nói nhất. Thì quý vị tưởng tượng là cái da đầu mình á, nó như thế này, cái da mình như thế này. Thì cái da quý vị đó nó hai cái tờ tờ mình đi quý vị, đây là giấy nè, thì cái da đầu mình nó có cái da nào của mình cũng có để có 5 lớp quý vị, thì cái da mình nó trũng xuống, nó sẽ trũng xuống như thế này, thì trong cái trũng này nó có cái củ hành bên trong, là cái chân tóc quý vị đó, nó gần giống như cái tờ giấy này, là cái quý vị đã thấy nó giống như thế này, nó đưa xuống như thế này. Đó là cái chân tóc quý vị, nó được bao bọc của một cái lớp da như thế này. Đó, thì cái chân tóc nó nằm ở, thưa quý vị, để mà nuôi cái chân tóc này đó, thì quý vị có một số mạch máu, quý vị cái đỗ đầu đũa là cái mạch máu này, nó đâm thẳng vô cái chân tóc của quý vị, nó đâm vô như thế này, quý vị thấy được không? Thì đây đó là cái tóc của mình, ngay cái chân tóc mình có một cái tế bào nó đâm thẳng y hệt như này, vì nó đâm thẳng vô cái này nè, thì trong cái này nó có mạch máu quý vị, tĩnh mạch, động mạch, các dây thần kinh nó vô đây hết đó. Thì một một sợi tóc quý vị nó được nuôi hai sợi mạch máu nằm ở trong cái lớp da của mình. Đây là căn bản quý vị, để quý vị hiểu được. Thì quý vị tưởng tượng là Mình lấy cái nói là lúc mà giai đoạn đầu tiên là tóc quý vị đang mọc ấy, là 95%, thì nó giống như thế này nè, là có mạch máu nằm ở đây, rồi nó có cái follicle nằm ở đây, và cái tóc quý vị sẽ mọc đây, nó sẽ mọc ra từ cái túi này, nó sẽ mọc ra nhờ cái cộng hành, nó mọc ra cái lá đó, là cái tóc mình như vậy. Thì hai thứ quý vị nó trong cái giai đoạn này tóc quý vị đang đang mọc đấy, là đang active, rất là mọc, rất là tốt. Thì khi mà nó quý vị là khi tóc nó trải qua cái giai đoạn 2 đó, gọi là collagen, là nó nghỉ ngơi đó quý vị, thì bắt đầu cái này nó bung ra, không cần nuôi cái này nữa. Đó là cái giai đoạn 2, khoảng khoảng 10 2 tuần tới 3 tuần năm như thế này là giai đoạn 2 nó nghỉ ngơi đó. Thưa quý vị, xong rồi đó, cái này là càng ngày nó càng bị đưa cao lên, thì nó ra cái đoạn 3. Thì lúc ở nó đưa cao, nó đẩy ra khỏi cái da của mình này quý vị, thì ở dưới này nè nó lại mọc một cái mới đang mọc lên, tức là cái giai đoạn thứ hai đó, là cái giai đoạn mới lên. Cho nên đó là cái chu kỳ quý vị, là chu kỳ đầu tiên là có mạch máu nó nuôi, chu kỳ thứ hai đó là nó tách ra, chu kỳ thứ ba đó nó đâm lên và một cái mới lại mọc ra. Đó là quý vị tưởng tượng là thêm một cái mới ở dưới đã mọc ra, đó là ba mọc tóc. Và cái cuối cùng thì nó gọi là cái oxygen, là cái tóc cũ nó văng đi, thế là không không còn nữa quý vị. Đó là cái chu
Cái
kỳ của tóc, để quý vị hiểu sơ sơ như vậy.
cây đũa bác sĩ cầm đó là mạch máu đúng không ạ?
Vâng, cái máu mạch máu để nó nuôi cái chân tóc
Chân
đó,
tóc.
y hệt như vậy đó quý vị, không 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 gì khác hết. Cái tiếng Mỹ ở cái bulb đó nó nuôi, cho nên đó giai đoạn 2 là nó bị tách ra, giai đoạn 3 đó nó đâm cái mới lên, cái củ mới nó đang mọc cái mầm mới lên, mà quý vị lại cái này được đẩy ra xa hơn chút xíu. Đó là như vậy quý vị, rất là đơn, một cách đơn giản là như vậy. Thì quý vị thấy là cái tóc mình nó như vậy đó.
Bác sĩ đang giải thích cái chu trì phát triển, cái chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc. Như vậy là mình nên hiểu rằng là khi cái cọng tóc cũ mà nó rớt ra thì ngay cái chỗ mà nó rớt ra đó là mọc lên cái cọng tóc mới, thế chỗ phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ.
Vâng, đó là
Nhưng mà
cái bình thường như vậy.
khi mà nó rớt ra bao lâu thì nó mới có một cái cọng tóc mới mọc lên thế chỗ, hay là nó ngay lúc tức thì cùng lúc?
Dạ vâng, thì mình nói là từ 2 tới 7 năm, 2 tới 7 năm nó được như thế này, nó 2 tới 7 năm. Đó, còn lúc mà nó tách như thế này đó thì là nó khoảng cỡ trong chu kỳ, nó là mà chu kỳ nó chỉ ngắn hạn thôi. Nó khoảng từ 2 đến 4 tháng thì quý vị, nó nằm trong chu kỳ này, nó tách ra khoảng 2 đến 4 tháng nó sẽ rụng đi và nó ra cái mới. Thì cái tóc của con người nó đặc biệt đó quý vị, là ví dụ quý vị có bao nhiêu ngàn sợi tóc như vậy đi, thì không phải là tất cả các tóc của quý vị đều một lúc như thế này, có cái đang ở có sợi đang như thế này, có sợi như thế kia, tức là nó đầu của quý vị nó lung tung hết, chứ không phải là tất cả, ví dụ 1.000 sợi tóc là 1.000 sợi tóc nó đang ở giai đoạn này, ở giai đoạn này, giai đoạn này, không có quý vị, nó rời rạc các thưa quý vị.
Mỗi sợi tóc là mỗi giai đoạn khác nhau.
Và mỗi một sợi tóc của mình nó sẽ giai đoạn khác nhau.
Thưa bác sĩ, như vậy nói là nếu mà chu kỳ rụng tóc tự nhiên đó là trong một tháng hay là trong mấy tháng thì rụng một cọng và mọc lại cọng mới, thì cái thời gian trung bình mà người ta đã đo đếm được như thế nào?
Thì người ta nói là thường thường cái tóc mình nó mọc là mỗi một ngày đó thì cỡ khoảng chấm 44 mm, thì cái cho là khoảng một nửa mm mỗi ngày nó mọc đi quý vị, trung bình bình thường như vậy. Thì con người mình thì thường là có khoảng năm, nếu mà tính cả cả cơ thể quý vị, mình cũng khoảng tới 5 triệu cái follicle, là cái này là cái 5 triệu cái này,
Đang,
mà trên đầu có khoảng 100.000 thôi.
Cái particles bác sĩ
Vâng.
nhắc tới đó là cái nang chân tóc đó, hoặc là cái nang lông, hoặc là người ta nói với tóc thì gọi là nang lông, nang chân tóc. Thì trong trung bình một người trên đầu có 100.000 cọng tóc, thì cái trong một tháng thì lại có cái sự là sinh diệt, tức là rụng đi rồi mọc lại, là trong vòng một tháng hay trong vòng mấy tuần bác sĩ?
Vâng, trong vòng một tháng, còn trong mà mỗi ngày đó quý vị, thì quý vị mất từ, họ tính là trung bình nó dao động lứt từ khoảng 25 đến 100 sợi tóc mình bị rụng trong trong mỗi ngày.
Như vậy nếu bình thường, rụng tóc bình thường thì khoảng 100 cọng tóc mỗi ngày gọi là bình thường. Còn nếu
Dạ,
mỗi một
25
ngày
từ 25 từ 25
nếu
tới
hơn
100.
100 từ 25 tới 100, mà nếu hơn 100 cọng tóc mỗi ngày bị rụng là cái đó trở thành là chứng bệnh rụng tóc vì nhiều cái lý do khác nhau. Thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ những cái lý do đó như thế nào. Thì cũng hỏi bác sĩ là thường á, là những cái lý do nào thường gây ra rụng tóc, ngoài cái chuyện là chu kỳ phát triển bình thường, thì những cái rụng tóc vì chứng này chứng kia, bệnh này bệnh nọ gọi là bệnh rụng tóc đó, thì thường là do những nguyên nhân nào?
Quý vị thì cái lý do rụng tóc như chả mới hỏi hồi nãy đó thì nó sẽ chia ra hai loại, một loại là tự nhiên hay một loại là qua qua cái bệnh quý vị. Nhưng mà quý vị mình muốn chia sẻ chút xíu một tí tẹo thì bây giờ mình trở lại cái chân tóc này đi. Thì khi mà cái tóc quý vị nó đang mọc ra đó thì ví dụ đây là cái da đầu mình bên ngoài thì nó có một cái rãnh để cái sợi tóc từ từ nó đang chui ra đó, thì cái rãnh này là tóc nó đang chui ra, thì trong cái lúc mà nó chui ra cái khỏi cái cọng hành nó đang mọc lên này, sợi tóc của mình đang chui ra đó quý vị, thì nó có những cái bộ phận lân quanh nó nữa quý vị, là những cái túi dầu, cái đó rất là quan trọng khi mình nói sau này quý vị, thì nó có mỗi một sợi tóc có một cái túi dầu nhỏ bên cạnh để nó mọc, để nó điều tiết ra cái chất dầu để dưỡng cái sợi tóc của mình quý vị. Và đồng thời rất là quan trọng nữa mình muốn nhắc quý vị là dưới cái túi dầu có một cái túi khảm, cái tế bào đó nó gọi là cái tế bào gốc của cái tóc của mình, không có cái đó đó thì cái tóc mình nó bị hủy, nó bị chết đi, cho nên đó là một bộ phận nhỏ nằm ở dưới cái túi dầu để mà tiếp tục cho quý vị mọc 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 tóc nó mọc ra, thì cái đó là quan trọng, tại vì đó thì mình nói thêm về bệnh thì nó cũng sẽ có sự liên quan đến cái đó nữa thưa quý vị. Rồi, câu hỏi của Trà My là các loại bệnh khác nhau. Thì thưa quý vị, nếu mà nói về về bệnh mất tóc đó quý vị, thì có những cái rất là thông thường quý vị sẽ thấy là một người, mình ví dụ như một người phụ nữ đi, sau khi họ đẻ con thì mình thấy là đa số họ họ than là bị mất tóc. Thì cái đó là những cái gọi là thay đổi của hormone và những cái stress trong cơ thể, thì cái đó là một cái cơ hội là tóc quý vị thường thường nó sẽ trở lại quý vị sau một cái stress, một cái căng thẳng của cơ thể mình á, thì cũng là rất là bình thường quý vị, tóc nó trở lại với mình. Đó là một cái bệnh gọi là mất tóc nhưng mà có cơ hội trở lại quý vị. Còn có một cái nữa quý vị, là quý vị thấy là họ có những cái từng màng, một giống là cái ô tròn đó quý vị, thì cái đó cũng là một loại mất tóc, nhưng mà đa số cái đó là họ nghĩ là liên quan tới cái hệ miễn nhiễm. Giống như có nhiều quý vị bị đau đầu gối hay đau, người ta hay nói bị phong thấp đó quý vị, là ai dùng cái ví dụ là ok cái hệ miễn nhiễm mình nó đi nó đánh vô cái đầu gối của mình, thì đây là cái trường hợp mà hệ miễn nhiễm mình nó bị rối loạn, nó đi nó đánh vào cái trên tóc của mình để quý vị bị mất đi cái tóc đó, thì để tóc nó trở lại cũng vẫn là tốt quý vị chứ không có phải là xấu.
Vẫn nói về những nguyên nhân có thể gây rụng tóc, dạ thì có rất là nhiều loại chứng rụng tóc khác nhau. Nhưng mà bây giờ xin hỏi bác sĩ, thường thường mà rụng tóc đó thì mình cần hiểu là có những nguyên nhân nào để mình biết cái nguyên nhân để mà mình phòng ngừa hoặc là mình điều trị cho hiệu quả. Thì các nguyên nhân rụng tóc như bác sĩ nói có thể là do thai kỳ, cũng có thể là do miễn nhiễm, nhưng mà ngoài ra còn có những nguyên nhân nào khác, ví dụ stress, hoặc là ví dụ là tôi có uống thuốc men gì đó, hay là tôi trầm cảm, nội tiết tố, tôi sau đó thì cũng xin hỏi tất cả những nguyên nhân có thể gây rụng tóc thưa bác sĩ.
Vâng, thì những cái khác thì mình đi những cái đơn giản trước đi, ví dụ như là bây giờ quý vị những cái có thể là cái nó có hai cái quý vị, mình nói về chân tóc nữa giờ, nhưng mà đôi khi sợi tóc nó mọc ra ngoài đó thì nó bị đứt, nó gãy đi, thì mình cũng cho là rụng tóc. Cho nên nó là hai kiểu rụng tóc. Cái mình nói giống như là những người họ đi đi làm tóc, họ họ dùng những cái phương pháp như là họ đốt cho nó nóng, họ căng cái tóc, hay là họ họ cột những cái tóc thật là chặt, hay làm theo những cái kiểu đó quý vị. Cái đó thì thường thường nó gọi là cái tức là bị tác động vô với một cái môi trường như là nóng quá thì nó làm cho bị hư cái tóc, nó gãy cái tóc đi, nhưng mà chưa chắc là nó bị hư cái chân cái lỗ cái bộp ở dưới nó vẫn có thể nó mọc ra lại được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà có thể bị chẳng may mà bị một cái chất hóa học mà nó quá mạnh, nó quá độc đi, nó vô cái tóc quý vị, thì nó vô được tới cái bộp ở dưới này, nó khi nó phá cái này rồi đó thì coi như là xong, mình không không nó bị hư đi rồi, là không có cách nào mà tóc nó mọc lại được hết. thì tùy theo chất hóa học quý vị xài. Có người hỏi qua cái xà bông có thể làm cho khi mình gội đầu nó quý vị có bị hư tóc hay là không, thì cũng cùng cùng cái tư tưởng đó quý vị. Nếu mà quý vị dùng bằng cái xà bông mà gội đầu nhiều quá hay là nó mạnh quá quý vị, thì nếu mình nói cái tóc quý vị nó có cái túi dầu bên cạnh, thì cái túi dầu đó để nó bảo vệ cái tóc, cái chân tóc của mình. Nhưng mà khi mà quý vị gội hoài nó khô cái tóc đi, quý vị nó quá khô đi, thì thứ nhất là cái tóc nó cũng gãy được. Cái thứ hai, những cái chất hóa trong cái nhất là cái chất gọi là sulfate đó quý vị, nó phá tóc rất là nhiều. Thì cái đó là một cái nguyên nhân tại sao mà tóc mình nó bị hư, là khi mình gội nhiều quá nó bị hư đi cái túi dầu, tóc nó bị khô, da nó bị khô, cái chân tóc của mình.
Bác sĩ cũng nhắc tới cái yếu tố môi trường, cái yếu tố tác động về nhiệt hoặc là tác động về dầu gội đầu, là về hóa chất, những cái chất mà trong dầu gội đầu mà có chất sulfat thì nó gây ra rụng tóc nhiều hơn. Cho nên là những cái chai sản phẩm dầu gội đầu nào mà có sulfat thì quý vị nên tránh, mà này là không có sulfat thì cái đó an toàn hơn. Ngoài yếu tố môi trường, yếu tố tác động nhiệt, yếu tố nội tiết tố, miễn nhiễm bác sĩ vừa liệt kê, thì cũng xin hỏi bác sĩ những cái yếu tố khác, ví dụ như là chưa thấy tôi rụng tóc, nhưng mà không phải là tất cả những nguyên nhân khác tôi không thấy, mà tự nhiên là càng lớn tuổi tôi càng bị, thì chắc chắn là tuổi tác cũng là một nguyên nhân gây rụng tóc phải không thưa bác sĩ?
Cái tuổi tác là một cái ảnh hưởng cũng rất là nhiều quý vị. Thì lúc ngay mở đầu thì Trà My có hỏi qua là cái mình biết được là cái bình thường không có bình thường quý vị, mà quý vị thấy là đa số thì tóc, nếu mà phụ nữ thì tóc nó mỏng, còn người phái nam thì quý vị thấy là có những cái tóc nó rụng mà nó theo một cái pattern, tức là ở đằng trước nó bị mất tóc hay là trên đỉnh đầu quý vị, cả hai bên sau còn có tóc quý vị. Thì những cái đó là những cái mà họ thấy là liên quan tới cái hormone của con người quý vị. Tuy nhiên đó là họ không có biết được 100% các nguyên nhân cụ thể về vấn đề rụng tóc, nhưng mà họ suốt ngày tìm cách nghiên cứu để tìm hiểu thêm quý vị. Nhưng mà cái chính là cái hormone đó là cái chính của người phụ nữ, là cái progesterone và estrogen, nhất là progesterone quý vị. Thì người đàn bà sau mãn kinh thì bắt đầu quý vị đã thấy là bắt đầu mỏng đi và nó thưa ra quý vị. Còn đàn ông thì có thể bị sớm hơn, là cái hormone gọi là cái testosterone quý vị. Thì cái testosterone của và thời gian đàn bà đàn ông cũng đều có quý vị, nhưng mà phái nam lúc mà họ còn trẻ thì nó tất nhiên nó sẽ nhiều hơn của người phụ nữ. Nó là cái hormone của người đàn ông đó quý vị. Thì cái hormone này nó được chuyển hóa ra một cái hormone khác, nó gọi là DHT, tức là dihydrotestosterone. Là cái hormone đó, đó nó làm cho tóc mình nó bị tác động vào cái tóc mà làm cho bị rụng tóc. Đó là lý do tại sao mà người phụ nữ khi họ họ bị mãn kinh, họ hết đi cái hormone estrogen là của đàn bà, thì cái, là cái testosterone đàn bà cũng có mà ít thôi, nó cũng bị chuyển hóa giống như đàn ông. Cho nên là bắt đầu họ cũng mọc những cái lông tơ ở mặt hay là tóc cũng bị từ từ nó thưa ra nhiều. Thì đó là những cái mà nguyên nhân tại sao mà mình thấy là cái nhưng mà nếu mà có nhắc quý vị là cái tuyến dầu nó quan trọng ở trong cái chân tóc quý vị đó, là tại vì trong những cái tuyến dầu này nó có một cái hormone nữa quý vị, nó gọi là alpha 5-alpha reductase, tức là cái hormone đó trong cái chân tóc, cái túi dầu nó lại tác động để nó chuyển hóa testosterone thành ra cái chất gọi là DHT. Thì chính cái chất đó là cái chất làm cho bị quý vị bị rụng tóc, là cái bị hói đó quý vị. Cho nên đó là tại sao mình nói cái túi dầu nó quan trọng, và cái mình tả cái hình của cái chân tóc nó như thế nào cho quý vị biết.
Những cái lý do bác sĩ vừa liệt kê, nội tiết tố, miễn nhiễm, rồi trầm cảm, rồi vệ sinh, rồi hóa chất, rồi tác dụng nhiệt vân vân, tuổi tác nữa, tuổi tác là một cái lý do quan trọng nhất, tự nhiên ai cũng phải trải qua, không ai tránh khỏi, thì đó là vô vàn những lý do nguyên nhân khiến cho mình rụng tóc. Nhưng mà cũng sẽ có người thắc mắc là cái chuyện ăn uống thực phẩm dinh dưỡng đó, nó có ảnh hưởng tới chuyện rụng tóc không bác sĩ? Ví dụ như ăn cái gì nhiều hay là ăn cái gì ít thì nó thiếu cái này thiếu cái kia, nó có gây rụng tóc không, thì yếu tố dinh dưỡng có tác động tới chuyện rụng tóc không bác sĩ?
Dạ vâng, nó có, nhưng mà thời gian nó cũng rất là hiếm quý vị. Tại vì thứ nhất là mình nói là ở phòng mạch mình có bệnh nhân họ mang những cái thuốc bổ họ đang xài tới cho mình coi, thì những cái loại thuốc bổ đó họ quảng cáo là Đây là cho tóc nè, tốt cho móng tay nè, thì đó là một cái thuốc bổ rất là nổi tiếng mà cứ mình thấy uống, gọi là cái biotin quý vị. Biotin là một cái thuốc bổ gọi là B7 đó quý vị, B7. Thì B nó có nhiều cái loại thuốc bổ khác nhau. Thì cái biotin này là tại vì họ biết là cái sợi tóc của quý vị đó nó được cấu tạo nhiều một cái chất gọi là cái keratin. Thì trở lại cái hình của cái chân tóc quý vị hồi nãy là cái này nè, thì lúc mà tóc nó đang mọc ra quý vị, nửa đường nó ra nó sẽ được tạo một cái keratin, là một cái tế bào nó giống như là một cái vỏ quý vị, nó có nhiều những cái như là cái áo giáp mà mình mặc, nó có nhiều những cái lớp đó, nó đóng một cái tóc của quý vị, nó đẩy ra ngoài, thì cái đó là cái keratin, là chính là cái đó là cái đó quý vị. Nhưng mà sự thật ra cái đó là con người mình cần rất là ít quý vị, một ngày cần khoảng cỡ 30 microgram quý vị. Mà quý vị thấy là ở ngoài tiệm họ bán một viên thuốc đó từ 1.000 tới 5.000 cái microgram của cái biotin này, thì rõ ràng nếu mà trong khoa học thì mình biết là mình cần rất là ít, mà khi họ bán đó, thì nó rất là số nhiều. Thì mình không biết là theo mình nghĩ có vấn đề kinh tế quý vị, tại vì nói về nhu cầu của cơ thể đó thì không có cần nhiều tới cái mức đó. Cái việc có thể ăn chút xíu vài hạt lạc, miếng trứng, hay là một tí khoai lang, hay là trái avocado là nó dư này. Cho nên trên nguyên tắc bị quý vị nào mà bị thiếu biotin đó, cái đó là một cái là chưa bao giờ thấy quý vị. Nhưng mà nếu chẳng may có một người nào bị thiếu cái dinh dưỡng đó thì quả thật là uống biotin nó sẽ tốt. Còn có những cái dinh dưỡng khác mà quý vị, nhất là bệnh nhân của mình ở vòng mạch cũng đều, mình hay khuyến khích là cái vitamin D. D mình nói chữ D như chữ sơ đỏ đó quý vị, hay là hay được biết cái thuốc gọi là vitamin D3 đó. Cái vitamin D này mình cứ nói bệnh nhân mình nó rất là tốt, nó tốt cho hệ miễn nhiễm, nó tốt cho bộ hệ thống thần kinh, nó có nhiều cái tốt, càng ngày càng nhiều khám phá của cái vitamin D quý vị. Nhưng mà cái vitamin D này đó nó cũng lại giúp nó kích thích cái nó kích thích cái bốt đi, hay là nếu chẳng mình nói là cái năng đúng không, hay cái gì
Nam tóc dạ.
cái năng tóc, thì chắc người ta gọi là cái năng tóc quý vị. Thì cái vitamin D này nó kích thích và nó giúp hỗ trợ cái năng tóc này, cho nó được khỏe mạnh và nó tốt tóc. Vitamin D rất là tốt quý vị, là mình hay nói bệnh nhân là da nắng để mà có thêm vitamin D. Nhưng mà trở lại vấn đề hồi nãy trước khi mình quên, quý vị là cái vitamin D đó da nắng mà quý vị cẩn thận là da thì là trước sớm 10 giờ sáng hay sau 4-5 giờ chiều quý vị, tại vì quý vị đừng có quên là cái tia cực tím á, nó về vấn đề môi trường quý vị. Tia cực tím nó cũng phá đi cái da đầu quý vị, và nó phá đi những cái năng của cái tóc của mình, cho nên cái đó cũng là một cái nguy hiểm không đúng lúc nha.
Dạ,
À,
như vậy
còn một
là
chất
có
bổ
thể
nữa
ăn
là chất
uống
sắt.
mời bác sĩ.
Và chất sắt và vitamin C cũng quan trọng, tại vì chất sắt là iron, tại vì cái máu quý vị là được cấu tạo bằng chất sắt, cho nên nếu mà ai mà là thiếu chất sắt quý vị, thì vì chất sắt là trong cái máu quý vị là nó mang theo cái oxy, là oxygen, thì cái oxy này nó được đưa tới để mà oxy nó đưa tới để nó dưỡng cái chân tóc quý vị đó, mà mạch máu này nó vô cái oxy không có đủ thì nó sẽ từ từ nó hủy đi cái năng của cái tóc quý vị, và quý vị sẽ bị ảnh hưởng đến cái tóc của mình. Cho nên dinh dưỡng như là ăn thịt, ăn cá, ăn những cái gì mà có nhiều chất sắt rất là tốt cho quý vị, nếu quý vị ăn được mấy cái đó. Và
Dạ.
vitamin C thì cũng hiếm, nhưng mà vitamin C cũng ít ai thiếu lắm quý vị. Nhưng mà vitamin C thì lúc nào cũng tốt cho cái đàn hồi, cái collagen. Thì đó là một cái đồ ăn, như là quý vị ăn dâu, ăn các loại đi này nọ, rất là nhiều vitamin C, trái ổi quý vị, rất là tốt cho cái tóc của mình.
Dạ. Dạ. Bác sĩ nhắc tới vitamin C, vitamin D3 và B7 và chất sắt trong cá thịt, thì xin hỏi bác sĩ nếu mà B7 trong đồ ăn thì nó có trong những thức ăn nào?
B7 là rất là nhiều trong trái trái trứng. Trái trứng có rất nhiều B7, quý vị ăn được quả trứng ấy, thì là rất là tốt. Cái thứ hai đó là các hạt, như là hạt pumpkin seed, hay cái hạt mà hướng
Bị
dương quý vị. Và hạt dẻ này nó rất là nhiều cái chất vitamin B. Còn kế tiếp là cái trái avocado, là trái bơ đó quý vị. Bơ nó có nhiều nhiều cái tốt, nhưng mà một trong cái tốt của nó cũng B7 rất là nhiều thưa quý vị.
còn D3 trong thức ăn thực phẩm thì D3 có ở đâu thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái vitamin D này là đa số nằm ở trong những cái đồ ăn như là đồ ăn nội tạng, nhất là cái việc nằm ăn được gan đó thì nhiều vitamin D. Nhưng mà thưa quý vị, để mà tăng cường cái vitamin D đó, phòng mạch ít khi bao giờ hay các bác sĩ ít khi bao giờ mà khuyến khích bệnh nhân ăn nhiều vitamin D. Tất nhiên là ăn được thì tốt, cũng rất là tốt quý vị. Ngoài ra gan thì nó cũng là trứng hoặc là cá mà có chất béo, cá mỡ hay là cá macro. Cá nục quý vị. Nhưng mà thường thường á, là các bác sĩ khuyến khích là uống vitamin D3, tại vì D và D3 chỉ có khác nhau ở cái chỗ quý vị. Vitamin D3 nó đã được chuyển hóa thành một cái vitamin D mà quý vị không cần phải ra phơi nắng, không cần sự tác động ánh nắng để mà nó thành ra cái chất vitamin D mà cơ thể quý vị có thể xài được. Và nếu mà quý vị ăn uống đồ ăn có vitamin D không thôi đó, thì quý vị cái cơ thể quý vị vẫn phải qua cái quá trình chuyển hóa thành vitamin D3 trong cơ thể mình, thì cơ thể quý vị mới xài được cái vitamin D. Cho nên là quý vị uống vitamin D3 để nó sẵn sàng cơ thể quý vị tiêu thụ được liền nên không cần phải ăn. Nhưng mà nếu mà quý vị thích ăn thì là cá, trứng.
Cảm ơn bác
Vâng.
sĩ rất nhiều. Đó là nói về những cái yếu tố dinh dưỡng, lượt qua tất cả những yếu tố có thể là nguyên nhân gây rụng tóc thì cũng xin hỏi bác sĩ. Bây giờ có hai loại rụng tóc, một loại rụng tóc sinh lý, một loại rụng tóc bệnh lý. Sinh lý là rụng tóc tự nhiên bình thường, chu kỳ phát triển của nó, rụng đi nó mọc lại cái mới. Còn bệnh lý là do những cái yếu tố mà mình vừa liệt kê gây ra, môi trường, cuộc sống, ăn uống, hóa chất vân vân mà gây ra, nó sẽ gây ra những cái bệnh rụng tóc khác nhau. Thì thưa hỏi bác sĩ là rụng tóc sinh lý thì dĩ nhiên là nó sẽ mọc lại rồi, nhưng mà trong các cái chứng bệnh rụng tóc về bệnh lý, có cái chứng nào thì nó sẽ trở lại mọc lại hay không, hay là tất cả những cái bệnh về rụng tóc về bệnh lý thì là đều không mọc lại được tóc? Thì cũng xin bác sĩ cho biết các loại rụng tóc nào sẽ mọc lại, các loại rụng tóc nào sẽ không.
Vâng, thì nếu mà có nhắc có một cái loại nó gọi là telogen, thế là cái đây là một cái rụng tóc rất là thông thường, nó xảy ra thường thường là quý vị thấy là có thể là 30 đến 50% cái tóc quý vị trở đầu quý vị thấy tóc nó rụng ra đó, thì cái loại rụng tóc này đó nó xảy ra khi quý vị bị căng thẳng, bị stress, hay là quý vị uống một cái thuốc nào đó. Nó bị ảnh hưởng, hay là bị mất cân bất bất thình lình, hay là bị thiếu dinh dưỡng gọi là cấp tính, thì đây là những cái loại tóc này, rụng tóc này quý vị không không cần phải chữa, tại vì gần như là tất cả nó sẽ mọc lại hết rồi quý vị. Nó gọi là telogen, thì cái này nó tạm thời, và nói chung cũng quý vị cũng không cần phải chữa nữa. Tất nhiên là mình phải giải quyết những cái vấn đề stress, vấn đề căng thẳng, vấn đề thay đổi trong cuộc sống. Nhưng mà mình nhắc quý vị hồi nãy là sau khi mình có bầu, sau khi mình đẻ thì mình lại khỏe trở lại. Hay là những người mà họ phải đi có một cái ca mổ nào đó, cái đi về nhìn tóc rụng hết nhưng mà họ quay lại một thời gian tóc lại mọc lại hết. Đó là những cái mà quý vị thấy. Hay là quý vị bị vô một cái trường hợp và làm thành một vấn đề gì. Như hôm trước mình có một vị bệnh nhân, mình thấy cô ta bảo cô căng thẳng quá, cái mình hỏi làm sao, thì đã cuộc nói chung là cuộc sống có những cái chuyện căng thẳng cá nhân, có thể mua nhà hay mua xe hay chuyện gia đình, thì những cái tạm là tóc bắt đầu nó rụng, nó mỏng đi, nhưng mà mình thấy rõ ràng là nó có cái sự tác động ảnh hưởng. Thưa quý vị, còn có một loại khác á, thì nó gọi là anagen, tức là cái loại rụng tóc này đó, khi mà cái giai đoạn tóc mình nó đang mọc nó bị ảnh hưởng, đa số nó là vì chất độc, ví dụ như là cái vị chạy chemotherapy hay là những cái thuốc uống
Hóa trị
vô,
ung
hoặc
thư.
là bị radi hóa trị ung thư hay radiation, thì những cái loại này đa số nó có mọc lại trong khoảng 3 đến 6 tháng. Khi mà mình ngưng lại những cái thuốc hay gì đó, cái vị đang có bị ảnh hưởng, cái đó cũng cũng không có sao. Còn cái loại mà mình nhắc quý vị là từng mảng một đó, nó gọi là alopecia areata, thì cái này quý vị nó là những cái hệ miễn nhiễm của mình nó đánh vô, nó tác động vô. Những bệnh nhân mình mà bị cái vấn đề này đó, mình thấy cái mảng tóc á, nó cái da đầu khúc đó nó trơn tru, nó quý vị sờ vô thế nó rất là mịn, quý vị sờ cái da đầu ở bên dưới đó, thì đây là mặc dù mình biết đó là hệ miễn nhiễm bị ảnh hưởng cho cái nó đánh vào cái tóc của quý vị, nên đa số thì cũng không có cái thuốc chữa, nhưng mà thông thường tóc nó có mọc lại rất là tốt. Thông thường các bác sĩ, nhất là bác sĩ da, họ hay chích cortisone vô và chờ đợi thời gian coi là tự nhiên nó sẽ mọc lại quý vị. Thì mình cũng có một số bệnh nhân đó phòng mạch đó và cũng có được được chích, thì tự nhiên không có bảo đảm nhưng mà đa số là nó sẽ trở lại. Thì đó là những cái mà thấy thông thường
Những
quý vị.
chứng rụng tóc có thể mọc lại. Dạ. Thế còn những chứng
Dạ.
rụng tóc nào không thể mọc lại thưa bác sĩ?
Còn những lại mà không mọc lại đó quý vị, là thường thường là những cái mà liên quan tới cái vị tưởng tượng là cái thẹo, hay là cái mình bị cái sẹo, tức là một cái, damage nó cũng hơi nặng. Thì ví dụ như là cái vị như mình nhắc có hồi nãy là cái vị có thể có một số người họ thích gọi là làm hair bleach, cái tóc nó trắng ra đi. Thì cái vị tưởng tượng là cái tóc mình nó màu đen, thì cái tóc mình nó cũng nó chia ra thành thành ba phần quý vị. Cái phần ngoài của cái sợi tóc của mình là cũng là một cái tế tế bào, nó gọi là cuticle, nhưng móng tay quý vị nó có cái mọc cái, thì cái đó nó làm cho cái tóc quý vị nó bóng bóng bẩy, nó đẹp. Mà sau cái lớp bóng đó, đó bên trong đó là cái cortex, là cái phần chính quý vị, 90% á, nó là cái sợi tóc cho tóc quý vị nó khỏe, nó mạnh, là có nó tạo màu đó. Thì khi mà họ dùng những cái thuốc bleach oxidize rất là mạnh để mà phá đi, nó vô hành trong cái chân tóc quý vị đó để phá đi cái màu đó, đôi khi cái thuốc đó có thể nó xuống được cái chân tóc quý vị, cái nang tóc quý vị, thì nó phá từ đó. Mà nếu mà nó bị phá rồi đó thì cái đó nó có thể nó không có trở lại, thì coi là bị hư. Nên là cũng tùy theo cái chất hóa người ta xài trong cái vấn đề. Còn nếu mà nó chất vô tình như là bị accident, bị một cái chuyện gì đó nó văng vô cái tóc mình, thì nó làm cho bị cháy đi cái da đầu mình, thì nó cũng bị hủy đi luôn quý vị. Đó là những cái mà mình cũng thấy là cũng 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 thông thường. Nên là bị còn có số người họ đi làm đẹp mà cứ buộc tóc, hoặc cứ nó cứ căng kéo hoặc cứ buộc cột lại đó, thì qua thời gian cái stress nó cũng phá đi cái chân tóc của mình, thì cái đó cũng là một cái không có có thể hư hư luôn đó quý vị.
Đó là những chứng rụng tóc mà không thể mọc lại. Thì xin hỏi bác sĩ, bây giờ câu hỏi tiếp theo là làm sao mình phân biệt được giữa cái quá trình rụng tóc tự nhiên với quá trình rụng tóc bệnh lý? Làm sao biết được đây là rụng tóc bình thường hay là rụng tóc do bệnh?
Vâng, thì đa số mình có sự kết nối của cái khi mà có cái bệnh rụng tóc á, mình thấy nếu mà nó có cái sự tác động thì mình có thể mình chẩn đoán được đó là cái mà là cái bình thường và cái thất thường. Ví dụ như là cái vị thấy là khi mình lớn tuổi, thì tất nhiên là khi lớn tuổi thì cái hormone nó có thay đổi. Mình đã nhắc qua là cho các phụ nữ thì là vấn đề mãn kinh. Lớn tuổi thì cái hormone cũng thay đổi, nhất là cái testosterone của đàn ông. Thì nếu mình nhắc cho quý vị, tại vì cái rụng tóc này nó cũng có nhiều cái họ không có hiểu lắm, nhưng mà đại loại đó là cái testosterone này đó quý vị. Đàn ông trẻ thì có nhiều cái hormone này, và cái nếu mình có nhắc quý vị là cái chất gọi là 5-alpha reductase đó, nằm ở trong cái túi dầu quý vị và cái chân tóc mình á, nó chuyển hóa thành một cái chất gọi là DHT. Thì cái DHT là cái chất mà làm cho mình bị rụng tóc thưa quý vị. Và nhưng mà khi đàn ông lớn tuổi đó thì tự nhiên cái testosterone nó bớt đi, nó không có nhiều, nhưng vẫn rụng tóc, là tại vì nếu mà mình tính theo cái ratio là cái tỷ lệ từ hormone alpha reductase là cái hormone đó quý vị, nó có sự chênh lệch, thì chính cái chênh lệch đó nó lại vẫn tạo ra nhiều cái DHT, cho nên là cũng không tránh được cái chất DHT đó quý vị. Cho nên đó là đàn ông, và khi càng lớn tuổi xảy ra nhiều hơn, và phụ nữ cũng vậy thôi quý vị. Thì đó là những cái mình thấy rất là thông thường, hoặc là một người bệnh nhân đang bị bệnh cường giáp, hoặc là suy giáp đang được thiếu máu thì cũng sẽ biết, và đang được chữa trị thấy là tự nhiên tóc họ, nhất là những người bị suy giáp nữa, tóc họ từ từ nó vơi đi rất là nhiều, và là rụng tóc, thì mình biết đó là liên quan tới cái bệnh,
Bác
để
sĩ
mình
nhắc
có sự
tới
phân
là
biệt thưa
suy
quý vị.
giáp là bệnh bệnh về tuyến giáp. Những người suy giáp thì tóc cũng rụng nhiều như bác sĩ nói. Thế còn những người cường giáp, tóc có rụng không hay là mọc thêm?
Cũng cũng rụng luôn, vừa cường vừa vừa suy đều rụng hết. Đã.
Thì không có được công
Cả
bằng cho
hai
lắm.
thái cực. Vâng.
Dạ.
Vâng.
Dạ, thưa bác sĩ, mình nói về những cái chứng bệnh nào thì là có thể có khả năng mọc lại và những cái rụng tóc nào thì vĩnh viễn là khó có thể khả năng mọc lại, thì cũng sẽ có nhiều người thắc mắc. Một trong những trường hợp điển hình phổ biến mà mình thường thấy là một người đàn ông khoảng 44 tuổi, trong độ tuổi trên 40, càng ngày càng thấy mình mất tóc đi nhiều. Cái chân tóc trên đầu thì nó không có láng như là bác sĩ nói, là thí dụ mình thấy một cái da đồng mà nó láng, nó mất đi cái năng lông rồi thì không mọc tóc lại được. Cái chân tóc nó không có láng như vậy, nhưng mà tóc thì thưa 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 dần, tới nỗi mà bây giờ thì thấy là từng đốm trên đầu, có chỗ trắng chỗ đen, chỗ trắng chỗ đen. Thì những cái biểu hiện như vậy thì cho thấy là đây là rụng tóc bình thường sẽ mọc lại hay rụng tóc vĩnh viễn sẽ hói đi luôn, thưa bác sĩ?
À, thì thưa quý vị, nó có thể là cả hai quý vị, tại vì cái khi mà mình rụng tóc như vậy đó thì nó qua một cái giai đoạn nó gọi là hair, tức là những cái túi dầu của quý vị nó càng ngày đó nó càng từ từ nó teo lại. À, xin lỗi, vậy cái chân tóc, cái nang tóc quý vị càng ngày nó càng teo đi tới cái mức mà nhiều khi nó không phát triển được nữa quý vị, thì lúc đó là cái không không có chữa trị gì được hết đó. Cho nên là nếu mà quý vị nào và còn có ý là muốn, tại vì có nhiều người, thưa quý vị, thì có một số người họ quan tâm về cái tóc họ và họ không muốn bị rụng tóc. Tất nhiên là số người thì mình thấy là họ chấp nhận và họ không có thành là vấn đề. Nhưng mà quý vị, đa số thì người ta thích có tóc, tại vì đó là cũng là cái biểu hiện của sự trẻ trẻ trung, sức khỏe của tuổi trẻ quý vị. Cho nên đó là thường thường ai mà có muốn vẫn mọc tóc á, thì trở lại cái vấn đề cái chân tóc quý vị đó, cái nang á, thì người ta sẽ kích thích bằng một số thuốc để mà bảo vệ cái tóc của mình. Cho nên nếu mà người đàn ông đó mà đang bị, trong trường hợp như Trần My nói, tóc nó đang bị vơi đi đó, thì nhiên họ sẽ, nếu mà họ mà quan tâm mà không muốn bị như vậy, thì chỉ có cách là phải, thứ nhất là mình làm sao để mình phải ngăn chặn cái hormone môn mình vừa nói hồi nãy, thưa quý vị, là cái hormone TST đó, là họ tìm cách họ giảm đi càng nhiều càng tốt để mà họ không có bị vô cái tình trạng mà cái nang tóc nó teo đi luôn. Thưa quý vị, khi nó teo đi thì nó ngủ luôn rồi đó, thì coi là xong, không có đánh thức nó dậy được nữa.
Và làm sao để kích thích cái hormone bác sĩ vừa nói thì chắc chắn là phải đi bác sĩ để mà định bệnh và cho cái loại thuốc mà kích thích tác động tới cái hormone đó, phải không ạ? Uống thuốc.
Dạ vâng, trước đây mình nhớ là khoảng cỡ 20 mấy năm trước quý vị, thì nó có một cái thuốc nó gọi là chắc bây giờ quý vị nghe ai cũng có thể biết, gọi là Rogaine hay Minoxidil, thì cái đó là một cái thuốc toa, nó là một cái nước 2 tới 5% quý vị dùng, quý vị bôi cái da đầu của mình á. Thì cái thuốc đó, nó cái cách làm việc của cái thuốc đó quý vị, là nó làm cho mạch máu mình á, nó nở ra, máu nó, máu huyết nó lưu thông. Quý vị nhớ là cái tóc mình nó có cái chân, nó có một cái gọi là cái papilla, là như cái ngón tay đó, trong cái này thì nó lại vô cái năng của quý vị để nó nuôi dưỡng cái này. Thì mục đích của cái thuốc đó là nó kích thích cái mạch máu cho nó nở, cho nó nuôi cái năng của quý vị, thì gọi là minoxidil hay là Rogaine là cái brand name quý vị. Nhưng mà về sau thuốc này họ thấy cũng rất là an toàn và ai cũng có thể mua được. À, ngoài ngoài quầy, ngoài chợ, nhiều nơi bán cái thuốc này, cái việc không cần toa bác sĩ. Nhưng mà có một số thuốc nó gọi là cái việc cần bất cần toa bác sĩ, là cái thuốc gọi là finasteride, là một cái thuốc mà đàn ông hay uống để mà giúp cho vấn đề giết phẫu tuyến quý vị. Cho nên các quý vị nào phái nam mà đang uống thuốc giết phẫu tuyến thì cũng là một công đôi việc, thứ nhất là giúp giết phẫu tuyến, thứ hai chính cái thuốc này lại ngăn chặn cái hormone mà nó cái vị hồi nãy nó gọi là 5-alpha reductase, là nó tác động vào cái túi dầu của quý vị trong cái chân tóc mình. Cái túi dầu nó có nhiều cái chất đó lắm, thì nó ngăn chặn cái đó lại để nó không không có tạo ra cái vị mất tóc. Thì đó là cái thuốc đó cần phải có toa bác sĩ, là finasteride, đó là một cách để ngăn chặn.
Mình đang nói về các phương pháp xử lý khi rụng tóc, xử lý bằng cách ngăn chặn rụng tóc hoặc là hồi phục hoặc là điều trị, thì cũng xin bác sĩ cho biết là loại chứng chứng rụng tóc nào hồi phục được, chứng rụng tóc nào không hồi phục được và thuốc men ra sao, có những cách can thiệp như thế nào. Ví dụ như bây giờ uống thuốc mà không hết thì có những phương pháp nào khác không? Trời, mình nghe nó quá nhiều phương pháp ngoài kia thì không biết hiệu quả tới đâu, uống thuốc hiệu nghiệm tới đâu, lấy lại được tóc 100% không và lấy được lâu dài hay không, hay là chỉ tạm thời. Rồi sau cái phương pháp uống thì còn thấy những cái phương pháp chích thì sao, hiệu quả tới đâu. Và ngoài ra thì còn cái phương pháp gọi là transplant, tức là cấy lại tóc, thì có được lâu dài bền vững hơn không, thì xin bác sĩ lược qua từng phương pháp và tính hiệu quả của nó.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì cái mà mình nói quý vị hồi nãy là cái minoxidil, là cái rô để bôi vào cái tóc quý vị đó, thì họ thấy nó có hiệu quả, nhưng mà nó cũng phải tùy tùy người, không phải ai nó cũng hiệu quả hết quý vị, cho nên tất cả nó cũng tùy theo cái cơ địa mỗi người thưa quý vị, cho nên không có nói được là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nó, mình chỉ nói là nếu mà có thấy được thì là mình có thành công quý vị. Và có thể mình phối hợp nhiều cái cách khác nhau, thì có nhiều quý vị họ bôi cái minoxidil trên cái tóc, nhưng mà họ cũng đều cùng thời uống steroid 1 mg mỗi ngày, đó là họ đi hai con đường luôn một lúc quý vị, và
Trong uống ngoài khoa.
vừa uống vừa thoa quý vị. Mà còn nói mình nói về thoa đó thì cái minoxidil về sau này là họ phương pháp gọi là lăn kim, thì quý vị chắc cũng nghe con lăn kim làm đẹp ở trên mặt để gọi là tăng collagen cho mấy người phụ nữ hay hay là phái nam ai thích làm đẹp da thì họ hay qua cái quá trình lăn kim đó. Cho cái vị nghe lăn kim, Trà My nghe qua chưa, lăn kim ở mặt
Dạ có, dạ, và nhìn thấy sợ lắm, tại vì
như
mỗi lần lăn kim là cái mặt nó nhăn bét luôn đó, chấm
vậy.
chấm 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 rỉ máu.
Nhưng mà nó phải nó thì nó bé nghe nó hơi ghê, nhưng mà nó nhiều những như là cái lỗ kim nhỏ đó quý vị, chút xíu thôi. Tùy theo cái người làm, các người họ làm khéo thì nó hồng hồng, và nếu mình aggressive thì mình đi sâu thì là nó như cái chảy mi vừa nói, nói chung nó bầm bầm dập á. Nhưng mà thường thường thì họ có thể họ được phép dùng những cái đi sâu. Còn ở bên ngoài cái vị mà mua những cái loại mà lăn kim lại nhẹ thì ai cũng có thể mua được trên Amazon và nhiều nơi quý vị. Mà trả lại vấn đề là họ lăn kim nhưng mà họ dùng cái thuốc minoxidil để lên cái tóc luôn, họ lăn nó vô để nó vô sâu được cái da đầu của mình, thì đó là họ thấy. Còn và nhiều những cái bài y khoa họ đã có sự chứng minh đây là một cái phương pháp có hiệu quả, nên một cái phương pháp vô hồ từ ai tự nhiên mình nghĩ ra, thì là có cơ sở và chứng minh đàng hoàng là dùng lăn minoxidil. Rồi có một phương pháp nữa là họ cũng xài là họ lấy tế bào, trước đây mình nói về tế bào gốc, nhưng mà cái tế bào gốc nó cũng có, ta cũng là một trong một cái cơ sở rất là mơ hồ, nhưng trong ngành y khoa thưa quý vị thì nó rất là rõ ràng. Mình nói mơ hồ là tại vì ở bên bên có nhiều nơi, nhất là trong nước Mỹ này, họ cấm xài những cái gì mà liên quan đến tế bào gốc để chích vào người, vì họ chưa có đủ chứng minh và sự an toàn. Tại vì tế bào gốc thì phải gốc nó từ ở đâu quý vị, cái gốc không phải là của mình rồi thì nó tự nguy hiểm quý vị. Còn nếu mà tế bào gốc mà gốc của bản thân của mình, tức là mình có thể máu của quý vị có tế bào gốc, và tế bào gốc quý vị có thể cấy được một cách đơn giản là mình lấy máu, và qua những quá trình mình đi tâm mình xoay và mình lấy cái phần máu ở trên, nó gọi là PRP, tức là một cái phương pháp họ dùng mình vừa kể quý vị đó, là platelet rich plasma, trước đây khoảng mười mấy năm trước, cái về sau này họ dùng một cái đó, F, tức là platelet rich fibrin, thì trong cái đó thì là nó mới hơn, cách khoảng 6 năm nay họ bắt đầu áp dụng cái phương pháp này. Nhưng mà trong cái đó thì có khoảng 2-3% tế bào gốc của chính bản thân mình, thì họ lấy cái tế bào gốc quý vị, họ cũng để lên trên đầu quý vị và họ lăn kim vô, thì đó là một cách để đưa cái tế bào gốc của bản thân mình vô cái da đầu của mình, để nó giúp nuôi dưỡng những cái chân tóc quý vị cho tóc nó mọc, vì cái đó là những cái cũng có sự chứng minh và cơ sở và có sự thành công thưa quý vị. Và nếu mà là bác sĩ thì họ sẽ lấy ống tiêm, họ lấy cái tế bào gốc của bản thân mình, họ chích vào đầu của quý vị, thì cái đó là một cái phương pháp cũng được chứng minh trong ngành y khoa là có hiệu quả và tốt. Cho nên đó là quý vị thấy là có nhiều cách thêm nữa. Những cách đơn giản khác là họ dùng gọi là low level laser, LLL, thì cái laser quý vị là cái ánh sáng laser này là
Tia laser, tiếng Việt gọi là tia
tia
laser, gọi là cấp độ thấp nhỉ.
tia laser tốc độ thấp quý vị, thì cái đó là cái phương pháp cũng là được công nhận quý vị, tại vì cái tia laser đó thì nó vô cái tế bào trong cái chân tóc quý vị, trong cái năng quý vị, trong mà ngay cái bí quyết quý vị, cái tóc quý vị, xin lỗi quý vị, nó là nằm ngay cái đỉnh của cái gọi là papilla, tức là nó đang nó nằm cái đỉnh này nè. Thì những cái tế bào ở đây là cái tế bào mà nó tạo tóc cho quý vị, nó mọc từ cái chân này, nó mọc ra đó, thì nó mọc thẳng lên trên cái túi. Thì cái tia laser nó vô những cái tế bào trong cái này, thì cái tia laser nó tác động vô cái nó gọi là cái mitochondria, tức là trong cái tế bào quý vị nó có một một cái tế bào nhỏ nữa gọi là mitochondria. Thì trong cái đó đó nó tạo ra cái chất gọi là CAMP và ATP. Nói chung lại đó là nó lại nuôi dưỡng nó tái tạo lại cái tế bào đó để nó phát triển và nó mọc tóc cho quý vị. Thì cái low level tức là tia laser thấp, nồng độ thấp đó quý vị, ngoài ra nó kích thích vô cái mitochondria là tế bào quý vị, nhưng mà đồng thời nó cũng có cái, mặc dù nó phải là cái vấn đề chính, nhưng mà cái phản ứng phụ của cái tia laser là nó tạo độ ấm. Thì cái độ ấm đó là quý vị biết là nó sẽ kích thích mạch máu, và mạch máu nó sẽ trôi chảy tốt hơn. Còn nếu mà cái da đầu quý vị nó lạnh lẽo, máu nó cũng không muốn chảy nữa, thì nó không có nuôi dưỡng được cái chân tóc quý vị như mình tạo ở đấy đó, máu mà nó thì nó đâu có chảy vô được quý vị. Cho nên là cái tia laser làm cho vừa ấm nè, lại vừa kích thích, dùng công nghệ ánh sáng kích thích mitochondria tạo ATP cho cái vị mọc tóc. Thì nó cũng rất là hay và thú vị quý vị, cho nên nó là một cái công nghệ rất là tốt, người ta xài rất là nhiều. Thậm chí họ còn có những cái mà gọi là FDA clear, là những cái bộ đó quý vị để ý là một quý vị có mua đó, cái đó người bình thường mua được, không cần có bác sĩ quý vị. Ở ngoài họ có bán những cái bộ phận là quý vị có thể đeo hẳn lên trên đầu, như một cái nón an toàn mà quý vị đi xe gắn máy quý vị hay đeo vào đầu đó, thì nó nhỏ hơn chút xíu thôi, mà cái tia ánh sáng đó quý vị có thể mua được. Còn nếu mà ở phòng mạch các bác sĩ ra họ cũng có những cái bộ phận này, nhưng mà cũng không cần phải là bất công tới vào phòng, nếu quý vị có thể sở hữu được một cái ở nhà cũng rất là tốt.
Đó là phương pháp laser. Dạ, nãy giờ bác sĩ liệt kê là phương pháp thuốc men, phương pháp lồng kim, phương pháp tiêm chích vô, phương pháp tế bào gốc, phương pháp tia laser. Dạ, và còn một cái phương pháp hiện bây giờ Trà My thấy cũng đang phổ biến, đó là cấy tóc. Họ cắt một mảng da đầu phía sau, cấy lên phía trước. Dạ, thì cái cấy tóc đó thì cái hiệu quả như thế nào, độ bền lâu vĩnh viễn hay không, hay là cấy được vài tháng thì nó lại rụng lại, rồi phải cấy tới cấy lui, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì mình thấy nói về cấy tóc thì thật sự ra mình cũng có một số bệnh nhân của mình và một số người mình quen, và mình thấy là lúc họ cấy tóc xong trong cái năm đầu tiên thì mình thấy là rất là tốt, rất là đẹp. Nhưng mà khi thời gian trôi qua thì gần như là tất cả những bệnh nhân của mình hoặc những người mình đã quen rất là thân thiết, họ đều mất tóc hết đi, không không còn nữa. Nên là cũng thấy là công công không, thưa quý vị. Mình nghĩ là có thể là họ có dưỡng tóc đúng như cái quá trình hay không. Tại vì quý vị biết là cái quý vị có dùng laser, quý vị có chích tế bào gốc, quý vị có uống finasteride, bôi minoxidil lên tóc, nhưng mà tất cả những cái này phải tiếp tục hoài quý vị. Tại vì cái mình đang đi, tại vì cái này là không có chữa được tận gốc quý vị, mặc dù mình chữa cái gốc đó nhưng mà không chữa được, tức là không có, có thể là mình mà ngưng á, thì tóc mình nó sẽ mất đi. Cho nên là quý vị có cấy tóc đi nữa, mang chỗ này mang chỗ khác để nó mọc, nhưng mà mình mà không có dưỡng những cái hormone trong cơ thể quý vị, nó vẫn đang phát triển và nó cũng ảnh hưởng. Và đồng thời quý vị là tới ngày hôm nay họ vẫn chưa có hiểu rõ 100%, khoa học chưa có giải thích được vấn đề mất tóc như mình nói cái vị nãy giờ là cái hormone đi, testosterone. Nhưng mà testosterone nó, nếu mà ai mà, nhất là những người nào mà trong ngành về tóc hay là về bác sĩ khoa học, thì họ sẽ phản đối, bảo bác sĩ Khanh, nếu mà nói testosterone làm cho mất tóc, nhưng mà họ sẽ nói mình là nhưng mà testosterone thì tóc lại không mọc được, tại vì nhờ testosterone thì quý vị mọc được những cái tóc ở một vài nơi trong cơ thể của quý vị. Cho nên nó một cái hormone lại vừa làm cho mất tóc vừa làm cho mọc tóc. Cho nên bởi vậy đó là cái khoa học nó vẫn chưa có được 100% rõ ràng như mình muốn, nhưng mà mỗi ngày họ vẫn sưu tầm và để phát triển cái ngành này quý vị.
Như vậy có thể hiểu rằng
Cho nên
các
không
phương
có bảo
pháp
đảm.
can thiệp, như vậy có thể hiểu rằng là các phương pháp can thiệp đó là không có thể lâu dài được hả bác sĩ? Tức là phải làm liên tục, làm hoài, ngưng một cái là nó lại rụng tóc. Tức là phải là một cái sự can thiệp hỗ trợ lâu dài chứ ngưng lại lại rụng như thường, chứ không phải là điều trị triệt để được tận gốc, phải không ạ?
Vâng. Tại vì mình cũng có quen một số bác sĩ, họ là trong ngành chuyên khoa, về cái chuyên khoa của họ là về về thẩm mỹ và làm đẹp. Thì mặc dù mình có là nói chung mình nói là về cái tóc cũng vậy thôi, thì mình có lăn kim, mình có chạy laser, mình có chích collagen, mình có uống collagen, mình có làm bất cứ thì quý vị làm thì nó đều có hiệu quả, chứ không phải là không có quý vị. Nhưng theo cái lời của những bác sĩ mà mình đã quen và chuyên gia họ nói đó, mình vẫn đang gọi là đi ngược thời, tức là mình không thể đi ngược cái tự nhiên được. Tức là một đằng cơ thể mình đang đi xuống, một đằng mình đang kéo lên. Mình không biết giải thích cho quý vị hơn. Mình đang đi xuống mà mình đang lại cố cố kéo nó lên. Nhưng mà thường thường cái thiên nhiên, cái tự nhiên đó, mình hay thua cái tự nhiên, mình không có thắng cái tự nhiên được quý vị. Cái tự nhiên nó vẫn chiến thắng mình. Cho nên khi mà quý vị mà có uống thuốc, có chim, có bôi cái này, chạy laser kia, thì sẽ được một thời điểm khi vị đang làm. Nhưng mà khi quý vị ngưng một cái đó thì tất cả coi là tất đi hết, không không còn gì cả. Cho nên
Nói
bởi
như
vậy
vậy.
là cái vấn đề mà mọc tóc hay là làm đẹp quý vị, thì nó là cũng là cái vấn đề cá nhân, luôn luôn phải tiếp tục và không có ngưng được. Tại vì mình
Nói như vậy
đang đang đi ngược lại.
thì những người mà muốn điều trị can thiệp hoặc khắc phục đó, họ nghe tới đây chắc họ cũng nản chí lắm, là tại vì nếu không có kiên trì theo đuổi lâu dài thường xuyên được thì thôi, tiền mất tật mang, tức là làm rồi ngưng rồi nó cũng trở lại như cũ thì coi như cũng như không. Thật ra nếu quý vị muốn can thiệp để mà cải thiện đó thì quý vị phải hiểu rằng can thiệp lâu dài, ngưng một cái là ngựa quay đường cũ, là hoàn nguyên lại trở lại vị trí cũ. Vì cái này nó liên quan tới cái quá trình phát triển và lão hóa của cơ thể nữa. Thành ra nếu mà quý vị lão hóa mà quý vị ráng can thiệp chuyện này chuyện kia thì đi ngược lại với tự nhiên như bác sĩ Khanh nói đó, thì cái sự can thiệp đó nó phải đi song song lâu dài, can thiệp tới đâu nó lão hóa tới đâu can thiệp tới đó, chứ còn ngưng can thiệp cái thì nó lại lão hóa gấp đôi gấp bội. Thành ra nếu những ai muốn can thiệp rụng tóc thì cân nhắc tới những điểm đó. Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới những cái loại thuốc cả ngoài quầy lẫn có toa để mà trong uống ngoài toa, thì xin bác sĩ đánh vần cụ thể từng loại thuốc thông dụng nhất để quý khán thính giả có quan tâm thì họ có thể tìm được, thưa bác sĩ.
Dạ vâng. Thì cái mà minoxidil quý vị là đánh vần là chữ M, cái chữ Y ngắn, cái chữ N, chữ O, cái chữ X, cái chữ Y ngắn, D, chữ Y ngắn và chữ L, là minoxidil. M Y ngắn, N chữ O, X Y ngắn, chữ D, chữ Y ngắn và chữ L, đó là minoxidil. Thì cái đó là làm cho mạch máu mình nó nở ra, bôi lên cái da đầu. Thì cái này quý vị, nó là trong cái loại loại chất lỏng. Thì cái này thường thường mua được bên ngoài. Ngày xưa mấy chục năm trước là phải có toa bên Mỹ này, nhưng mà về sau này thì ai mua cũng được hết. Costco có bán rất là bình, về nhà cứ thế mà bôi quý vị. Mà quý vị nhớ là nó không phải là nó đôi khi không phải ai cũng có thể được hết, nhưng mà nếu mà quý vị bôi mà thấy có hiệu quả thì mình bôi vậy thôi thưa quý vị. Và khi mà quý vị ngưng á, thì tự nhiên là nó lại trở lại như cũ. Cho nên là đã bắt đầu rồi thì cứ tiếp tục hoài thôi.
Đó là
Là
một hiệp hiệp thuốc
vâng, còn cái kia nó gọi là cái finasteride. Thì finasteride là tiếng Anh là chữ F, là chữ F, chữ Y ngắn, chữ N, chữ A, chữ S, đó, chữ T, chữ E, chữ R, chữ Y ngắn, chữ D và chữ E. Đó là finasteride. Thì cái finasteride này thì là nó giảm đi, mục đích của nó là DHT. Và cái DHT này đó là cái chất và là quan trọng nhất đó, để nó làm cho cái nang tóc mình, cái follicle nó bị miniaturization, tức là từ 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 nó ngăn chặn cái vấn đề đó thưa quý vị. Finasteride.
cái nang tóc bị teo lại thì cái thuốc này nó giảm cái độ thu hẹp nang tóc lại đó, phải không bác sĩ?
Tại vì nó ngăn chặn cái hormone, nó ngăn chặn tạo hormone, tức là đó là cái thuốc đó.
Đây là những
Vâng.
loại tốt
Còn vấn
ngoài
đề vâng. Còn vấn đề laser đó thì low level cái ánh sáng laser đó quý vị, thì chỉ có cái là nếu mà quý vị mua những cái bộ phận ánh sáng đèn đó, là đèn LED đó, đèn LED đó quý vị, hoặc là laser thì cũng tùy, tại vì ở bên ngoài nó bán cái đèn LED, LED nó cũng rất là hiệu quả quý vị, có cái mức tác động của cái ánh sáng vô cái chân tóc quý vị. Nhưng mà có thể quý vị phải cố gắng tìm những cái hiệu uy tín, tại vì những cái đèn này lúc mình mới mua về đó thì nó không phải là cái ánh, nó không phải là sáng nhiều, nhưng mà nó là cái nanomet và cái mức độ ánh sáng nó điều chiếu ra đó ở thứ nhất. Và nhiều cái máy mà không được tốt á thì nó chỉ được có khoảng vài ba tháng là nó hư, tức là mình vẫn thấy nó sáng nhưng mà nó cái hiệu quả nữa quý vị. Cả những cái máy mà ở phòng phòng mạch hay là của bác sĩ xài thì là có những cái sự bảo đảm, họ đã chứng minh là xài bao nhiêu năm thì cái mức độ ánh sáng nanomet đó nó vẫn tốt, vẫn vẫn bình thường, không có thay đổi. Khác biệt là khi mình mua ở bên ngoài thì mình không biết mua cái hiệu nào cho nó đúng. Còn khi xài ở phòng mạch thì có những cái hiệu mà có uy tín thì có thể xài an toàn và yên tâm hơn, để không có mất tiền mà lại không cứ nghĩ là mình đang chiếu ánh sáng mà hóa ra không đúng ánh sáng đó quý vị. Còn nếu mà ánh sáng laser thật mà sự thật đó thì bên Mỹ này thì là phải ở phòng mạch mới có, tại vì đó là những cái máy mà nói chung là họ không cho bán ngoài thị trường. Nguy hiểm là nếu mà nó vô mắt người ta bị mù hoặc là mang những cái sự không có tốt cho cơ thể của mình.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ thắc mắc của người đang theo dõi chương trình thì dĩ nhiên là người ta sẽ nói rụng tóc ai cũng rụng hết, nhưng mà rụng tới mức nào thì nên đi bác sĩ, thì cái thắc mắc đó quan trọng lắm, tại vì có nhiều người không biết là cái này là tóc rụng bình thường hay tóc rụng bệnh, và từ tới mức độ nào thì mới được gọi là bệnh và nên cần đi bác sĩ. Có nhiều người để cái riết cái nó trụi lỗi hết trơn, còn có nhiều người mà đi sớm quá thì bác sĩ nói ô cái này bình thường không sao cả. Thành ra cũng xin hỏi bác sĩ cái mức độ nhận biết rụng tóc như thế nào thì nên cần tới bác sĩ chuyên khoa để can thiệp.
Dạ vâng, thì mình nghĩ là bất cứ lúc nào mà quý vị mà rụng tóc, mình thấy, tức như mình nói là quý vị hồi nãy đó, là khi mình thấy là mình đã biết là một ngày trung bình con người mất đi từ 25 tới 100 cái sợi tóc là trung bình như vậy quý vị. Thì không ai ngồi mà đếm mình mất bao nhiêu sợi tóc quý vị, nhưng mà có thể quý vị thấy mình đang gội đầu, mình thấy nó rơi một vài sợi, hay là cái áo gối của mình ngủ dậy buổi sáng mình thấy nó có vài sợi tóc, hay mình đang gấp chăn hay là đang đi giặt giũ quý vị, nhưng lên đầu một vuốt một cái nó ra cả nắm tóc, hay là mình chải đầu mình thấy nó ra quá nhiều, nó khác thường quý vị. Thì khi quý vị thấy nhìn vào cái gương, soi gương thấy là cái tóc mình nó bị thưa rồi, thế nó khác quá, thì quý vị nên gặp bác sĩ, tại vì đó là quá nhanh hơn cái mức bình thường. Thì cái đó có thể liên quan đến cái bệnh nền, như là như mình nhắc qua hồi nãy quý vị, là có thể bệnh thyroid, bệnh tuyến giáp, có thể liên quan tới có thể một cái thuốc nào quý vị uống vô, nhất là những cái thuốc chemo, khi uống chemo và chemo nào, thuốc hóa trị nào cũng bị quý vị. Nhưng mà bác sĩ thường họ cũng cho mình biết là các loại này bị, loại này không bị, nhưng mà có thể quý vị vô tình ăn phải uống phải một cái thuốc gì đó, nó không, quý vị uống lộn thuốc hay cái gì đó đi, nó cũng, nhưng mà quý vị vẫn nên gặp bác sĩ để họ thử máu coi coi là mình có sự thật có bị thiếu dinh dưỡng hay không. Mặc dù rất là hiếm vấn đề thiếu dinh dưỡng, gần như là bên Mỹ này cũng chẳng bao giờ thấy hết, chỉ có thấy họ bán thuốc dinh dưỡng thôi, chứ còn thiếu dinh dưỡng thì mình không có thấy. Thưa quý vị, đó là những cái mình cần phải đi gặp để coi nó là cái gì. Còn
Thắc
nếu
mắc
mà quý
khác.
vị mà
Dạ, mời bác sĩ.
không sao, cái chị mới nói đấy.
Thắc mắc khác là nhuộm tóc, uốn tóc, duỗi tóc, sấy tóc, tạo kiểu tóc bằng những dụng cụ có nhiệt thì hại tóc ra sao? Có làm rụng tóc không?
Vâng. Thì nếu mình nói quý vị đó là nó có hai vấn đề. Thứ nhất, đây là trở lại với quý vị, thì là cái nang tóc, là cái chân tóc. Nếu mà quý vị tưởng tượng đây có một cái rãnh nó đi lên, đây là cái nang tóc quý vị, thì cái da quý vị nó có một cái rãnh nó đi lên như thế này nè, có một cái rãnh lên, thì ngoài đây là cái da đầu quý vị, thì và cái tóc từ đây nó từ đây mọc ra cái sợi tóc như cái họng hành nó mọc ra này nè. Thì nếu mà cái chất hóa mà nó chui vô được hoặc là nó làm cho bị thẹo cái ngoài da đầu quý vị đó, thì mà nó tác động nó hư cái chân tóc này đó, thì coi là gọi là rụng theo ngành y tế đi quý vị. Còn khi mà quý vị mà cái da đầu đây mà tóc nó nằm ở ngoài cái da đầu rồi mà nó gãy hay nó bị bẻ hay là nó bị nứt hay là nó bị nóng quá, nó bị cháy cái gì đó, quý vị thì cũng là gọi là dụng, mình nói là dụng kiểu đó là vì như là quý vị vừa nói là chất hóa độ nóng thì nó gãy nó hư hỏng, nhưng mà tóc quý vị vẫn có thể mọc ra được, thì có thể mình sẽ không có dùng cái từ là bị rụng tóc mà có thể bị hư hư tóc đúng hơn, bị hư.
Thưa bác sĩ, bây giờ những thắc mắc khác liên quan tới chuyện làm sao tránh rụng tóc hiệu quả, ăn uống như thế nào, hoặc là có thức ăn nào giúp mọc tóc, có thức ăn nào giúp giảm rụng tóc, hay có thức ăn nào mà chớ ăn tại vì ăn vô sẽ làm rụng tóc hay không, thì cũng xin hỏi bác sĩ là làm sao để tránh rụng tóc hiệu quả nhất.
À, nếu mà nói về cái đồ ăn thì thật ra quý vị khi mình ăn dưỡng đầy đủ quý vị thì trên nguyên tắc quý vị sẽ không, bởi vì mình nói quý vị nãy giờ đó là vấn đề mà thiếu dinh dưỡng để mà mọc tóc á, thì nó cực kỳ là hiếm. Nói chung là vấn đề thiếu dinh dưỡng là cái vấn đề ít khi thấy tới, thưa quý vị. Cho nên là việc mà ăn uống một ngày bữa ăn có rau, có hoa, có quả, có các loại đậu, có loại lạc, có, nói chung có trứng, thịt hay là bất cứ đồ ăn quý vị ăn mỗi ngày là nó đều dư những cái chất như là bio, những cái chất dinh, những cái chất kẽm. Cho nên là nếu mà nói về ăn thì mình nghĩ là quý vị ăn uống đầy đủ mỗi ngày, mà ngày 2 bữa, 3 bữa quý vị không có sợ thiếu. Cho nên đó là một cái mình nghĩ là không không có sao. Cái gì mình chớ ăn quý vị là những cái đồ ăn và cũng là thông thường là độc hại cho cơ thể. Tại vì thứ nhất là nếu mà quý vị ăn cái gì mà nhiều đường hay chất đường hay là chất muối thì nó nhiều những cái chất nó làm cho bị lão hóa cơ thể, nhất là những người mà ăn đường hay bị cao đường, nó cũng phá đi cái tế bào của cơ thể mình, phá đi cái mạch máu nhỏ quý vị. Nên là những cái đồ ăn mà chưa ăn thì nó cũng có cái đặc điểm là nó cũng không có tốt cho quý vị ngay từ đầu. Đồ ngọt thưa quý vị.
Bây giờ là thắc mắc của bạn Lê Hùng, dân gian có câu đói rụng râu mà rầu thì rụng tóc, có đúng không bác sĩ? Sau khi con tim vui trở lại thì tóc có mọc lại không?
Vâng, quý vị này nói, vị này nói rất là đúng quý vị. Nếu mà mình nói là đói rụng râu, là sao nữa quay không kịp,
Rầu
đói rụng
rụng
râu,
tóc.
vâng, râu rụng tóc thì đó là cái là một cái bệnh rụng tóc đó quý vị. Khi mình râu tức là bị depression, bị trầm, bị một cái gì thay đổi trong cuộc sống, như mình nói hồi nãy nãy giờ với quý vị đó, thì là có thể mình rụng tóc nhưng mà rụng tạm thời, khi cái qua cái cơn đó rồi thì nó lại trở lại. Đó, cần cần đói rụng râu mình nói cái vị là hiếm, rất là hiếm, nhưng mà hiếm đói để mà mất dinh dưỡng thì chuyện đó hiếm lắm quý vị. Mình chưa thấy trường hợp đó, nhưng mà có thể có những cái nơi trên thế giới này họ thiếu dinh dưỡng rất là nhiều để mới quý vị đó sẽ bị rụng râu.
Câu thắc mắc, câu hỏi của bạn bên YouTube là rụng tóc là do ít gội đầu, thì nó liên quan tới một cái thắc mắc như thế này. Thì bác sĩ, ít gội đầu thì rụng tóc hay là gội đầu nhiều quá rụng tóc?
Vâng, thưa quý vị, cái đó là cả hai luôn quý vị. Nếu mà mình gội ít quá hay gội nhiều quá cũng có thể rụng tóc. Tại sao quý vị? Thứ nhất, đơn giản vấn đề đó nói đi. Thì bây giờ quý vị biết là những cái tế bào, cái da quý vị nó có 5 năm lớp, lớp cuối cùng lớp thứ năm á là những cái lớp mà nó đang tạo những cái tế bào mới, ở dưới nó cứ ủn nó đưa lên cái tế bào mới thì chết đi, nó lại văng đi, là như quý vị mà kỳ cái da quý vị thì cái ghép ở trên là cái lớp lớp da đầu epidermis, là cái lớp lớp đầu tiên nó sẽ chết đi, da mới nó đưa lên, đó là chuyện bình thường. Thì cái da đầu quý vị mà không không tắm rửa thì cái tế bào chết nó cứ nằm ở trên đầu quý vị, nó cứ tích tụ lại là chết bít đi, những cái lỗ chân lông, những cái tuyến dầu nó bị phình ra, nó bị viêm, khi bị viêm nó bị ngứa đầu, đôi khi quý vị lại gãi đầu hay dễ bị mốc, lại bị phân, lại bị viêm cái da đầu quý vị. Thì khi mà quý vị viêm cái da đầu nó lại tác động vào cái lỗ chân lông và cái năng của cái tóc quý vị, thì có thể quý vị sẽ bị rụng tóc. Mà ngược lại quý vị mà gội nhiều quá, ngoài ra cái vấn đề mà cái chất hóa như là paraben cái, trong cái thuốc ở đầu quý vị, nhưng mà nếu mà quý vị gội nhiều quá thì cái nước nó vô cái da đầu quý vị nó bị hở, nó vô, nó bị nở ra, thì nó cũng có thể nó phá được cái tóc của quý vị. Cho nên nó nhiều quá cũng không không đúng và ít quá cũng
Vậy thì bây
mà
giờ gội
luôn
đầu
hề
thì gọi là đủ. Dạ.
thì quý vị gọi theo tùy theo cái nhu cầu của cơ thể của mình. Nếu mà quý vị là một người đi làm bên ngoài, có thể là nhà máy hay là dầu mỡ hay là đường dơ đi, thì mình phải nhắm theo cái cơ thể và cái trường hợp của mình gọi theo cái nhu cầu thôi quý vị, chứ không phải là ngày nào cũng phải gọi hết. Và luôn tiện với nó quý vị luôn là cái nhiệt độ. Có nhiều người nói ồ gọi đầu nước nóng rụng tóc, nhưng mà sự thật quý vị nó cũng không hẳn là như vậy. Khi mà mình nói gọi đầu nước nóng rụng tóc thật ra cũng không có đúng lắm quý vị, tại vì khi mình nói nóng mà rụng tóc á, là phải nước gần như nước sôi đó quý vị, nó quá nóng đi thì nó làm cho hư cái da đầu và cái chân tóc của mình. Nhưng mà mình nghĩ là ít ai tắm với cái mức độ mà nước nóng bỏng lên như vậy quý vị, cho nên đó là cũng không có đúng. Đa số thì người ta tắm nước nóng cũng ấm nóng nóng thôi, thì nếu mà nó nóng ấm ấm quý vị thời gian cũng tốt, đâu có sao đâu, tại vì mình đang là cái độ ấm thì cái tóc mình nó thích cái độ ấm. Cái cơ thể quý vị là nhiệt độ ấm mà, thì ấm gặp ấm thì là chuyện tốt, không có gì hết. Máu huyết lưu thông là cái chuyện tốt. Thầm nói là mình bắn cái ánh sáng laser vô cái tóc của mình, cái chân tóc mình là tạo độ ấm, thì máu huyết nó với lưu thông nên ấm là cái điều tốt quý vị. Ngược lại mình nói là gọi đầu bằng nước lạnh là tốt, cũng không không hẳn quý vị, tại vì nếu đi mình phải định nghĩa là lạnh là bao nhiêu là lạnh. Nếu mà lạnh buốt lên thì quý vị, thế là mình nghĩ là lạnh cóng lên đi, thì cái độ lạnh đó nó làm đóng lại cái chân lông và cái máu huyết không có lưu thông được trên cái da đầu quý vị. Cho nên đó là cũng là mình đã ngăn chặn cái đường dinh dưỡng cho cái mạch máu và cái sợi tóc quý vị và cái năng của tóc của mình. Cho nên cái nước lạnh cũng không chẳng tốt nữa. Cho nên là một là mát vừa ấm ấm là tốt rồi quý vị, chứ không có nhất thiết là nước nóng và nước lạnh là tốt cả.
Dạ, bạn HT Trần xin hỏi công nghệ Nanomax Hair và tiêm meso có chữa hối đầu rụng tóc không bác sĩ?
Thưa quý vị thì cái này mình không chưa nghe qua, mình không đi đóng góp ý kiến.
Bạn khác hỏi là tình trạng tóc bạc sớm có thể điều trị được không?
Thưa quý vị mình chưa có nghe qua cái phương pháp đó quý vị, chưa có thấy.
Dạ, không, câu hỏi khác là tóc bạc sớm có chữa được không?
Thưa quý vị mình cũng chưa thấy tóc bạc sớm chữa được thưa quý vị.
Dạ, có bạn nói là tôi tắm nước lạnh và thấy không bị rụng tóc nữa. Thì không biết là lạnh cho tới mức độ như thế nào, hồi nãy mình cũng ra bàn qua là nóng hay lạnh như thế nào. Câu trả lời chung là vừa phải chứ không quá cực nóng hoặc cực lạnh thì nó cũng không tốt. Bác sĩ cho hỏi tóc bạc sử dụng phương pháp dân gian như là gội đầu bằng bồ kết hoặc hà thủ ô có giúp tóc đen lại không?
À vâng, thưa quý vị cái đó mình cũng chưa có khoa học cũng chưa có nhắc tới, cho nên là cũng không có cái sự chứng minh thưa quý vị.
Tập thể dục nhiều giảm cân có giúp bớt rụng tóc không?
Tập thể dục giảm cân à?
Dạ, và uống nước nhiều thì có giúp bớt rụng tóc không?
À vâng, luôn luôn tập thể dục là tốt, quý vị lúc nào cũng là tốt hết. Nhưng mà như mình nói quý vị hồi nãy đó, nếu mà quý vị tập đến cái mức mà nó xuống cân đột ngột mà bất bất thình lình hay là nó quá mức thì có thể là rụng tóc. Bởi vì mình nói quý vị là tất cả những cái stress nghĩa là một cái căng thẳng không có hẳn nghĩa là cái điều tốt, nó chỉ là cái sự thay đổi của cái trạng thái bình thường của mình thôi. Nên khi mà mình thay đổi nhanh quá, cái gì, bất cứ gì mà nó đột ngột đó quý vị, thì có thể là sẽ không có tốt cho cái cơ thể quý vị, kể cả cái rụng tóc.
Dạ, xin hỏi uống thuốc vitamin gì hỗ trợ hồi phục tóc?
Vâng, thì như mà quý vị hồi nãy đó là đa số đó mình thấy là không có ai mình biết hiện tại là thiếu dinh dưỡng vitamin hết đó quý vị. Nên mình thấy là trên thị trường họ bán rất là nhiều hair, nail, thuốc bổ cho móng tay, cho tóc. Nhưng mà sự thật ra thì những cái dinh dưỡng này, mình nói quý vị một cái điển hình là cái mà gọi là họ bán nhiều trên là vitamin B7 đó quý vị. Thì họ tính ra cơ thể mình cần chỉ có maximum là 30 microgram một ngày. Nhưng mà họ bán cái hàm lượng bệnh nhân mang cho mình coi cái lọ 5.000 một ngày họ uống. Thì nó cái vitamin này nó là water soluble, tức là nó trong cái dạng mà dạng nước, tức là cái vị uống
Hòa tan
vô
trong
đó
nước.
nó hòa tan trong nước, cho nên cơ thể quý vị thải ra rất là dễ. Còn chẳng may nếu mà cái bao hòa tan trong dầu á thì nó rất là hại cho cơ thể, mà may mắn là nó không phải như vậy quý vị. Cho nên quý vị uống dư thì mình sẽ đi tiểu ra thôi, nhưng mà không có cái lợi gì nhiều hết, và đa số là vấn đề mà bệnh nhân mà thiếu bao bao giờ thấy quý vị.
Dạ, câu hỏi của bạn Bích Nguyễn, dùng tinh dầu bưởi massage da đầu có làm tóc mọc được không bác sĩ?
Mình không biết tinh bưởi dầu có giúp hay không, nhưng mà chắc chắn là cái massage, tại vì hay là mình nghĩ là bất cứ cái gì mà nó có sự kích thích ở cái da đầu mình, nhẹ nhàng ấm tác động như là laser, ánh sáng hoặc là cái độ ấm, thì nó đều giúp cho máu huyết và dẫn tới những cái chân tóc, cái nang của cái tóc để nó nuôi dưỡng cái tóc của mình.
Dạ. Thưa bác sĩ cho hỏi nhuộm tóc thường xuyên có làm rụng tóc không hay có ảnh hưởng gì sức khỏe không?
Thì nó cũng tùy theo cái chất hóa họ xài trong cái thuốc nhuộm tóc quý vị. Có nhiều nhiều công ty họ làm những cái thuốc để nhuộm tóc bằng những cái chất tự nhiên natural. Tại vì quý vị nhớ là khi mình dùng nhuộm tóc cái loại mà permanent đó, là cái loại mạnh đó quý vị, thì nó có cái chất ammoniac ở trong đó. Ammonia, quý vị nghe cái mùi hắc hắc á. Tại vì quý vị phải tưởng tượng là cái thuốc mà nhuộm tóc á, nó phải làm cho nó phải cái chất hóa đó nó phải đi qua được tóc, vì nó có một sợi tóc quý vị, nó có ba lớp. Lớp ngoài là cuticle, là cái bóng tay quý vị, nó có một cái lớp bóng bóng đó, đó là để nó bảo vệ cái phần sau. Phần sau nó là cái phần nó gọi là cortex. 95% tóc quý vị là cái màu đen mà nó cứng và nó tốt, nó là cái phần đằng sau. Nếu mà quý vị mà để mà vô thay đổi được cái màu bên trong đó, là quý vị phải phá đi cái vỏ bên ngoài thì phải vô trong được. Nhưng quý vị để ý là khi mà mình nhuộm tóc xong thì người ta phải các người chuyên môn về tóc họ phải dưỡng cái tóc lại, tạo moisture
Tạo độ ẩm.
để mà nhà tạo độ ẩm lại, vì nó bị khô hay là nó bị gãy, nó hư. Nên mình nghĩ là dùng những cái thuốc nhuộm tóc, những cái loại mà tự nhiên đỡ hơn những cái loại mạnh. Tuy nhiên là nó vẫn là chất hóa học thì quý vị luôn luôn phải cân nhắc. Tại vì cái thứ hai nữa là có nhiều họ bị dị ứng, thế là allergy với cái màu, cái phẩm màu. Và nếu mà bị dị ứng allergy đó đó thì cái da đầu quý vị nó bị khó chịu, mà có thể làm cho mình gãi, hay là mình làm những cái chuyện không không có nên, thì như là mình gãi, mình cọ, hay mình làm một cái gì đó nó bị, nó hư đi cái chân tóc của mình nữa. Nó gọi là trauma, tức là mình một cái khía cạnh không có hay.
Dạ. Xin hỏi bác sĩ, uống thuốc giảm cân làm cho rụng tóc có đúng không?
Thuốc giảm cân thì mình không biết là thuốc giảm cân nào làm cho rụng tóc, thì mình không không có biết quý vị. Nếu mà bệnh nhân mà mình cũng cũng nhắc qua là cái thuốc về thuốc thyroid, có một số người thuốc tuyến giáp đó quý vị, có một số người họ họ lạm dụng, họ dùng không có đúng cách, tức là thay vì mình bị cường giáp để uống thuốc cái tuyến giáp của mình, nhưng mà có nhiều người họ dùng cái thuốc đó hay là thuốc hay 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 là họ bị suy giáp uống cho tăng tăng cường giáp, nó cũng tùy theo hướng nào họ xài. Nhưng mà nếu mà họ dùng cái thuốc để mà giảm cân á, đôi khi họ dùng cái thuốc để chữa bệnh suy giáp cho nó mạnh lên á, thì để nó cũng có giảm cân thật quý vị, nhưng mà cái đó không phải là đúng để xài cho cái vấn đề đó. Đó là xài off label, tức là mình xài sai cách cho một cái vấn đề, để giải quyết một cái vấn đề khác. Cái thuốc đó làm cho rụng tóc, nếu mình xài không đúng thì mình bị mất đi cái sự cân bằng trong cơ thể.
Câu hỏi của bạn Trần Đại Minh, tập thể dục có giúp tóc khỏe hơn không bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, mình nghĩ là bất cứ cái tập thể thao nào cũng được tương thông, sẽ dẫn những cái mạch máu vô những cái nang tóc cho quý vị. Đó là điều tốt, chỉ có cái là nếu mà quý vị ra mồ hôi đầu thì như mình nói hồi nãy đó, là mình cũng phải tắm rửa, đừng để nó tích tụ những cái dầu ở trên đầu cho nó sạch, nó bị fungus, bị viêm, thì những cái viêm đó có thể đưa tới tới rụng tóc, thưa quý vị.
Dạ, có một bạn khác hỏi bác sĩ, vậy thì theo bác sĩ nên uống vitamin nào?
Thưa quý vị, sự thật ra thì mình không có, mình là một người rất là thích về vitamin, nhưng mà riêng về vấn đề tóc quý vị, mình khuyến khích quý vị là ăn uống đầy đặn đầy đủ vẫn tốt hơn là mình uống vitamin. Tại vì ví dụ ăn một hạt lạc, hay là ăn một miếng trứng, hay là ăn ăn một cái rau, hay là một cái gì đó, một trái cây, một trái bơ, vì vậy thấy nó quá nhiều dinh dưỡng tốt cho mình. hơn cả những cái gì mà có thể quý vị mua được bên ngoài nữa, thì là như vậy.
Một thắc mắc khác là thưa bác sĩ, ai cũng hiểu là già lão hóa thì tóc rụng, nhưng mà có cái điều là hơi kỳ 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 lạ một cái là tại sao già lão hóa tóc rụng nhưng râu không rụng, chân mày không rụng, những nơi khác không rụng mà chỉ có cái trên đầu tóc rụng thôi.
Và thêm một cái nữa là quý vị để ý đi, già rụng tóc nhưng mà nó chỉ rụng một phần nào thôi quý vị. Như mình nhắc quý vị hồi nãy đó, là đàn ông á thì là họ bị rụng ở cái phần đằng trước hay là đằng đầu, còn hai bên đâu có rụng đâu quý vị thấy không? Cho nên á là mình đã nói quý vị hồi nãy nãy giờ đó, là cái khoa học về rụng tóc á tới ngày hôm nay nó vẫn là nhiều cái huyền bí, cái mystery họ vẫn chưa có giải thích được cho quý vị. Cho nên đó là một trong cái giai đoạn nghiên cứu là tại sao nó như vậy, tại sao chỉ có một đoạn cách nhau có 1 mm một chỗ thì tóc nó đầy ra hết đó, một chỗ thì không có một sợi tóc nào cho cái đầu người đàn ông. Thì đó là quý vị là rất là thắc mắc đúng không ạ? Thì học cũng vẫn thắc mắc cái điều đó.
Biết rằng massage da đầu là tốt, trên thị trường có loại máy massage da đầu nào không bác sĩ? Câu hỏi của George Yang.
Vâng, thưa quý vị, mình cũng có thấy trên thị trường mà mình không biết là cái đó là cái nên hay không, tại vì khi đụng đến máy móc quý vị thì mình thấy là có thể những cái tốc độ, cái cường độ nó chạy nó nhảy làm sao mình không có biết quý vị. Mình khi mình nói tới massage đầu mình chỉ nghĩ là cái tay mình nhẹ nhàng mình xoa cái đầu của mình, đầu ngón tay mình tác động vô thôi quý vị, chứ mình chưa nghĩ tới là dùng những cái máy móc, sợ là nó xoắn vô rồi nó kéo tóc quý vị, nó bị trauma. Thế mình thấy nó hơi phức tạp, mình nghĩ là chắc là không nên.
Liễu Nguyễn xin hỏi bác sĩ, nghe nói chích cortisone vô da đầu thì giúp mọc tóc có phải không? Bị lupus và bị rụng tóc nhiều thì làm sao chữa?
Cái đó là riêng cho cái bệnh mình nói quý vị hồi nãy đó, là cái bệnh gọi là rụng tóc về hệ miễn nhiễm đó quý vị. Đó là tuy nhiên không có bảo đảm 100%, nhưng mà đa số các bệnh nhân bị cái bệnh mà loại mà từng màng quý vị nói, mình nói quý vị hồi nãy đó, mình thấy tóc một đầu tóc đen thui nhưng có một cái màng, có thể là mình thấy nó chơi, thì các bác sĩ họ chích cortisone để chữa cái đó và hy vọng là nó tóc nó mọc lại. Và theo kinh nghiệm của mình thì thấy đa số với bệnh nhân của mình thôi quý vị, thì là mình thấy là 100% nó trở lại hết, chưa thấy ai mà bị mất tóc rồi. Nhưng mà khi chích cortisone thì nó sẽ nhanh hơn nữa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trà My đã lượt qua tất cả những câu hỏi bên YouTube lẫn bên Facebook mà quý khán thính giả nghe đài gửi cho bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh lúc này. Quý vị đang theo dõi trực tiếp, có những thắc mắc nào mà để trong phần bình luận luôn luôn được trả lời tức thì. Chương trình lúc này đã là 12 giờ 11 phút khuya, về nửa đêm về sáng ở Việt Nam ngày 24 tháng 10 rồi. Chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư hàng tuần mang đến cho quý vị những thông tin về sức khỏe và giải đáp những thắc mắc về bệnh tật để giúp quý vị bảo vệ gia đình và bản thân thật là tốt. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều. Lúc này Trà My không nhận được thêm câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ tạm chia tay để hẹn gặp lại nhau tối thứ tư tuần sau. Có nhiều bạn nói không không có thắc mắc về bệnh tật sức khỏe, không có hỏi han gì hết mà để những phần bình luận, trong đó có những người cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, cũng có những người muốn được liên lạc với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Sau rất là nhiều những chương trình thực hiện thì luôn luôn sau đó những cái phần bình luận là tôi gặp bác sĩ Khanh như thế nào, làm sao liên lạc, thì cũng xin bác sĩ cho cái hướng dẫn.
Cảm ơn Trà My, cảm ơn các quý vị khán giả. Thưa quý vị, thì mình cái phòng mạch của mình là California ở trong Little Sài Gòn quý vị, tức là ở quận Cam, thì cái số điện thoại ở phòng mạch là 714 467 4330 ở bên Đức Mỹ, còn California. Còn thưa quý vị, mình cũng có trang YouTube Bác sĩ Bảo Khanh USA, thì đó cũng là cái email quý vị có thể dùng cái đó để liên lạc. Rất là cảm ơn quý vị, và cái gì mình trả lời được mình sẽ cố gắng trả lời cho quý vị.
Trước khi rời chương trình còn một câu hỏi mới bỏ vô nữa, xin bác sĩ dành cho Trà My vài giây. Nghe nói chất nhuộm tóc organic thì nó tốt hơn, cưng chiều tóc hơn, thì có giúp tóc bớt rụng hơn so với nhuộm hóa học không bác sĩ? Organic.
Vâng, chắc chắn là có cái vị, thì mình đã nói cái vị đó là khi mình dùng thuốc nhuộm tóc đó, nó chia ra mấy loại, không nhất thiết là organic quý vị, nhưng mà cái chính đó là cái thuốc nhuộm tóc đó, nó là thứ nhất đó là permanent hay là cái loại semi permanent, và tùy theo họ dùng cái chất nào trong cái thuốc nhuộm đó, tại vì có những cái chất rất là mạnh, thì đó là thì càng mạnh bao nhiêu, càng đẹp bao nhiêu, càng để được lâu bao nhiêu, thì nó lại càng có cái tai hại bấy nhiêu quý vị. Còn những cái loại mà organic thuốc nhẹ thì nó sẽ không có được lâu, nhưng ngược lại thì nó sẽ lành mạnh cho quý vị hơn.
Và quan trọng là có thật sự là organic không nha quý vị. Mesotherapy trong trị rụng tóc là gì vậy bác sĩ? Phương pháp meso.
Mesotherapy mình nghĩ đó mình không có chắc chắn lắm quý vị, mình đang đoán có thể là những cái phương pháp là họ chích vô cái da đầu của mình với cái nhiệt độ, mình không có chắc chắn quý vị không trả lời được. Tức là bất cứ cái gì mà mình mà để vô đầu mà nó nóng quá hay là lạnh quá đều là không tốt hết, đừng có là nó
Meso
cháy
này
đi
là
cái
phương
mỡ.
pháp thẩm mỹ rồi thì chắc là sẽ hẹn quý khán thính giả một dịp sau khi mà trò chuyện với bác sĩ có can thiệp về thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc sắc đẹp tóc tai đó, Trà My sẽ hỏi câu hỏi này. Mesotherapy nghe nói rất nhiều trong cái việc làm đẹp gương mặt, thì chắc chắn là nó cũng liên quan tới là giúp mọc tóc hay gì đó, mà hiệu quả tới đâu đó thì mình sẽ nhờ một chuyên gia trả lời cho quý vị trong một chương trình sau. Nhưng mà như bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh có nói rằng những cái sự can thiệp này không có giá trị hiệu quả lâu dài phải không thưa bác sĩ?
Đấy, vâng, đúng vậy, tại vì mình cứ tiếp tục thôi, cứ tức là lâu dài với nó, thưa quý vị. Còn khi
Cảm
mình
ơn bác
ngưng
sĩ.
thì nó sẽ hết.
Những cái lời bình luận tiếp theo là quý vị để những cái câu cảm ơn và lời tán thán, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tuyệt quá, xin cảm ơn bác sĩ, vân vân. Thì cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình. Trong phần bình luận này Trà My cũng thấy có người bảo rằng là Trà My 60 tuổi rồi, không đúng đâu. Rồi người khác bảo là Trà My có dùng app, cũng không đúng đâu, Trà My không có dùng app gì cả. Và vì đây không phải là live trên Facebook hoặc là live trên YouTube, chúng tôi không bấm lên YouTube live hoặc là bấm vào Facebook live, mà chúng tôi qua một cái đường truyền từ cái phone qua một cái ứng dụng, chúng tôi truyền qua Facebook và truyền qua YouTube, chứ chúng tôi không live trực tiếp từ Facebook lên YouTube, cho nên chúng tôi cũng chẳng có cái app nào cả. Thì đôi khi quý vị cũng thấy là trục trặc kỹ thuật rất nhiều, mong quý vị thông cảm vì chúng tôi không can thiệp bằng các loại app. Thì cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình, để phần bình luận góp ý hoặc là có những lời khen tụng, những lời tâm tình thì cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ tư hàng tuần, mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé, cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ tư. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
À, thì cảm ơn chị, thì cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.